chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Những nội dung sau sẽ có trong chương trình hôm nay.
Một nhân viên của cửa hàng xăng dầu số 5 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên đánh khách hàng bị thương phải nhập viện.
Trên địa bàn thị xã Phổ Yên hiện nay, tình trạng thuê trọ không có giấy tờ tùy thân, không khai báo tạm trú diễn ra khá phổ biến. Một trong những nguyên nhân được cho là việc xử lý vi phạm đối với các trường hợp này rất thấp, chưa đủ sức răn đe.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Cấn Thị Thêu về tội gây rối trật tự công cộng. Bản án sơ thẩm đã tuyên phạt Thêu 20 tháng tù giam. Chuyên mục Câu chuyện pháp luật sẽ đề cập về vấn đề này.
Luật báo chí sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Tìm hiểu pháp luật. Sau đây là nội dung chi tiết.
Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 13 tháng 12, tại cửa hàng xăng dầu số 5 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra vụ việc nhân viên cây xăng đánh khách hàng. Theo bà Lê Thị Hiền, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ là nạn nhân trong vụ việc kể lại. Khoảng thời điểm nêu trên, bà Hiền cùng anh Phạm Văn Quyền là con rể và Lê Văn Thiệp là cháu họ cùng vào mua xăng tại cây xăng trên. Khi nhân viên cây xăng bơm xăng vào bình xăng, bà Hiền để ý không thấy nhân viên này gạt bảng điện tử về số 0 trước khi bơm. Thấy vậy, bà Hiền và anh Quyền thắc mắc thì bị nhân viên này văng tục đòi tiền mặc dù chưa bơm đủ số lượng xăng theo yêu cầu. Sau đó hai bên lời qua tiếng lại, nhân viên này đã chạy vào kho lấy chiếc xẻng và đuổi đánh anh Quyền liên tiếp, khiến anh Quyền bị thương ở đầu và tai, phải đưa vào Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cấp cứu. Bà Hiền và anh Lê Văn Thiệp can ngăn cũng bị nhân viên này đánh bị thương nhẹ. Sự việc xảy ra khiến dư luận khá bất bình. Hiện cơ quan điều tra đang xác minh, làm rõ vụ việc.
Theo luật cư trú, những người thuê trọ trong vòng 30 ngày phải làm thủ tục khai báo tạm trú với công an sở tại. Tuy nhiên, thực tế trên địa bàn thị xã Phổ Yên hiện nay, tình trạng thuê trọ nhưng không có giấy tờ tùy thân, không khai báo tạm trú khá phổ biến. Một ngày cuối tháng 11 năm 2016, lực lượng công an thị xã Phổ Yên tiến hành kiểm tra đột xuất căn nhà 4 tầng cho thuê tại xóm Thành Lập, xã Hồng Tiến. Tại thời điểm kiểm tra đang có 24 người ở, trong đó 18 người không có giấy tờ tùy thân và đăng ký tạm trú. Tiến hành xác minh nhanh cho thấy hầu hết trong số này có hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh Thái Nguyên và không có việc làm cố định. Công an còn phát hiện và thu giữ một con dao, một thanh kiếm tự chế và gậy. Ông Đỗ Văn Long, trưởng xóm Thành Lập thông tin, chủ sở hữu căn nhà là bà Nguyễn Thị Dung có hộ khẩu tận xóm Thanh Xuyên, xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên. Việc cho thuê lại toàn bộ căn nhà không hề thông qua chính quyền địa phương nên xóm không nắm được. Nhiều người cho rằng khách thuê trọ tại đây chủ yếu làm phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn. Những trường hợp tương tự như trên ở thị xã Phổ Yên khá phổ biến. Theo báo cáo, từ đầu năm tới nay, công an thị xã đã phối hợp kiểm tra gần 200 cơ sở lưu trú, phát hiện hàng trăm trường hợp thuê trọ nhưng không có giấy tờ tùy thân và đăng ký tạm trú theo quy định. Cùng với đó, cơ quan chức năng còn phát hiện và thu giữ nhiều hung khí trái phép. Điển hình như vào ngày 3 tháng 10, kiểm tra cư trú hộ gia đình ông Nguyễn Văn Yên, tổ dân phố 5, phường Ba Hàng, phát hiện 15 trên 18 người thuê trọ không đăng ký tạm trú, thu giữ 21 hung khí các loại, gồm dao, phớ tự chế, tuyếp sắt. Ngày 8 tháng 9, kiểm tra hai nhà trọ ở tổ dân phố 5, phường Đồng Tiến, phát hiện tất cả 32 người thuê trọ đều chưa đăng ký tạm trú. Trung tá Lê Hải Dương, đội trưởng đội quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an thị xã Phổ Yên nhận định, các văn bản quy phạm nhà nước và thực tế công tác quản lý cư trú trên địa bàn còn bộc lộ nhiều bất cập. Cụ thể, thời gian quy định bắt buộc để làm đăng ký tạm trú đối với người thuê trọ quá dài, tới 30 ngày. Do vậy, khi kiểm tra, nhiều trường hợp biện hộ rằng ở tạm vài ngày hoặc chưa hết thời hạn phải làm tạm trú. Mức xử phạt hành chính đối với vi phạm không có giấy tờ tùy thân và đăng ký tạm trú cũng rất thấp, chỉ từ 100 đến 200 nghìn đồng nên không đủ sức răn đe. Ngoài ra, do cơ chế phối hợp chưa thực sự chặt chẽ, việc quản lý cư trú chủ yếu thuộc trách nhiệm của chính quyền xã phường nên nhiều trường hợp người sở hữu hợp đồng cho thuê cả nhà với một người. Người đứng tên thuê lại là người khác thuê lại hoặc nhiều người cùng ở mà không khai báo, gây rất nhiều khó khăn trong việc quản lý. Có một thực tế là nhóm đối tượng thuê nhà không có giấy tờ tùy thân và đăng ký tạm trú trên địa bàn thị xã Phổ Yên hầu hết không có việc làm ổn định. Đáng lo ngại là tỷ lệ nữ và chưa đến tuổi vị thành niên chiếm khá lớn trong số này. Khi kiểm tra và xác minh, rất nhiều trường hợp xuất thân gia đình có hoàn cảnh bố mẹ ly hôn hoặc ít quan tâm giáo dục con cái. với trẻ ở tuổi vị thành niên, nhưng khi cơ quan chức năng thông báo gia đình đến để giải quyết và nộp phạt thì không có mặt theo yêu cầu. Để từng bước siết chặt công tác quản lý cư trú, lực lượng công an thị xã Phổ Yên đã và đang triển khai nhiều biện pháp. Trong đó trọng tâm là tăng cường kiểm soát, nắm bắt địa bàn và kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm. Phối hợp với các xã phường để tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với các cơ sở lưu trú. Với các trưởng các xóm, tổ dân phố, chủ cơ sở cho thuê sẽ yêu cầu ký cam kết thực hiện nghiêm túc luật cư trú. Trung tá Lê Hải Dương cho rằng, trong khi các chế tài xử phạt hành chính còn thấp, chưa đủ sức gian đe, thì việc tăng cường kiểm tra xử phạt thành nhiều lần là một cách để hạn chế vi phạm. Tuy nhiên, biện pháp quan trọng và hiệu quả nhất là tuyên truyền thay đổi ý thức của người cho thuê trọ. Đồng thời, gia đình có trách nhiệm hơn nữa trong việc quản lý, giáo dục con cái, đặc biệt là ở lứa tuổi vị thành niên. Chuyên mục Câu chuyện pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Cấn Thị Thêu, trú tại thôn Kim Quan, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, hiện ở tổ dân phố Trung Bình, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, về hành vi gây rối trật tự công cộng, theo Điều 245 Bộ Luật Hình sự. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có mặt tại phiên tòa thông tin.
Ngày 20 tháng 9, bị cáo Cấn Thị Thêu đã bị Tòa án Nhân dân quận Đống Đa đưa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 20 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng. Cho rằng mình bị kết tội oan, Cấn Thị Thêu kháng cáo lên tòa phúc thẩm. Tài liệu của hồ sơ vụ án cũng như những lời khai của nhân chứng cho thấy, nội dung khiếu kiện của Cấn Thị Thêu và một số công dân phường Dương Nội đã hết thẩm quyền được giải quyết, được Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố trả lời kết luận về việc chấm dứt giải quyết kiến nghị khiếu nại của Cấn Thị Thêu và một số công dân phường Dương Nội. Vậy nhưng Cấn Thị Thêu vẫn cầm đầu số công dân phường Dương Nội, luôn có từ 50 đến 200 người, nhiều lần kéo đến trụ sở các cơ quan trung ương và thành phố Hà Nội đưa đơn khiếu kiện gây rối trật tự công cộng. Đặc biệt vào sáng ngày 8 tháng 4 năm 2016, Cấn Thị Thêu cùng một số công dân phường Dương Nội và một số người thường xuyên tụ tập khiếu kiện kéo đến khu vực trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, tay cầm băng rôn, hô khẩu hiệu với những nội dung mang tính chất kích động, gây rối trật tự công cộng. Khi các lực lượng giữ gìn an ninh trật tự làm nhiệm vụ tuyên truyền vận động, Cấn Thị Thêu và số công dân này vẫn tiếp tục la hét, căng băng rôn khẩu hiệu, nằm ra lòng đường, cản trở giao thông, gây mất an ninh trật tự trong khu vực. Việc làm của Cấn Thị Thêu cùng số người khiếu kiện đã gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh trong nhiều giờ liền. Hành vi gây rối trật tự công cộng của Cấn Thị Thêu được nhiều người dân ở khu vực trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng kiến và có những phản ứng kịch liệt. Có mặt bên ngoài phòng xử án, bà Nguyễn Thị Hoàng và ông Trần Huy Lan ở ngõ 79 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội cho biết.
Mà nó ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ở trong đấy. Người ta cứ lầm ra, người ta ăn vạ, người ta mặc những cái áo mới cả, viết những cái câu. Nói chung là không thể chấp nhận được.
Nếu là khiếu kiện để mà giải quyết theo tính chất pháp luật nó khác, thì đây nó thì kích động, mà đặc biệt là cái chị Cấn Thị Thêu là kích động tất cả thế lực ngoài đấy hò hét ở Mỹ đấy. Thậm chí như vậy là xô sát với cả công an.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo vẫn cho rằng mình và một số người khác đang thực hiện quyền khiếu nại, đòi lại đất mà nhà nước đã thu hồi để xây dựng khu đô thị Dương Nội. Bị cáo có cầm khẩu hiệu có những nội dung không liên quan đến vấn đề bị cáo và một số người đang khiếu kiện mà mang tính kích động, xúi dục, thậm chí có nội dung chống phá nhà nước. Qua phân tích các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, cũng như lời khai của các nhân chứng và ý kiến tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm khẳng định có đủ cơ sở để xác định bị cáo Cấn Thị Thêu đã cùng với một số đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng tại trước cửa trụ sở tiếp dân Bộ Tài nguyên và Môi trường vào sáng ngày 8 tháng 4 năm 2016. Trước đó, Cấn Thị Thêu đã 4 lần có hành vi gây rối trật tự công cộng, bị chính quyền lập biên bản xử lý hành chính và đang có một tiền án về tội chống người thi hành công vụ, nên lần này bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm. Bản án sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ về hành vi phạm tội của bị cáo, đã cân nhắc xem xét đến nhân thân cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo và quyết định xử phạt bị cáo ở mức hình phạt 20 tháng tù là phù hợp. Với phân tích nhận định đó, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo của bị cáo Cấn Thị Thêu và giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Cấn Thị Thêu 20 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng. Trao đổi với chúng tôi ngay sau khi phiên tòa kết thúc, ông Nguyễn Hữu Thành, người dân theo dõi phiên tòa nhận xét.
Các lực lượng chức năng đã giải quyết xử lý nghiêm minh đối với đối tượng chị Nguyễn Thị Thêu để làm gương cho các đối tượng khác.
Thưa quý vị và các bạn, vụ án Cấn Thị Thêu phạm tội gây rối trật tự công cộng đã khép lại với mức án 20 tháng tù. Từ vụ án này và một số vụ án gây rối trật tự công cộng mà các tòa án xét xử gần đây, mỗi chúng ta có thể rút ra những bài học bổ ích gì cho mình. Đó là nội dung bài viết của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Nhiều người dự phiên tòa xét xử bị cáo Cấn Thị Thêu phạm tội gây rối trật tự công cộng cũng như các chuyên gia pháp lý đều đan xen nhiều câu hỏi với nhiều tâm trạng vừa thương vừa giận bị cáo. Bởi bị cáo vì nhận thức pháp luật yếu kém và phần nào bị kích động, xúi dục của kẻ xấu mà có hành vi xử sự không đúng mục đích. Trò chuyện với chúng tôi bên ngoài phiên tòa, các luật sư và người dân cho rằng nguyên nhân của vụ việc một phần do chính quyền các cấp chưa tuyên truyền các quy định pháp luật thấu đáo đến với người dân, thiếu kiên quyết xử lý sai phạm của họ ngay từ đầu. Nhưng nguyên nhân chính vẫn là sự thái quá manh động của bị cáo và một số người khác. Bản thân họ đã quá đề cao quyền tự do của mình mà quên đi trật tự pháp luật và xã hội. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, nguyên cán bộ Viện Kiểm sát quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho rằng Cấn Thị Thêu phải hầu tòa là hệ quả tất yếu của sự thiếu hiểu biết pháp luật của chính mình.
Qua theo dõi cái diễn biến mà vụ việc thì tôi thấy rằng là Cấn Thị Thêu vừa là tội phạm và lại vừa là nạn nhân. Thêu đã thực hiện các cái hành vi gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến cái sự hoạt động bình thường của một số cơ quan nhà nước ở cái khu vực đường Nguyễn Chí Thanh. Thêu phạm tội thì một phần là do thiếu hiểu biết về pháp luật, phần thì do bị kẻ xấu lợi dụng xúi dục. Cấn Thị Thêu thực hiện quyền tự do khiếu nại của mình quá giới hạn pháp luật cho phép, và nên nhớ là không thể có được cái sự tự do mà khi mình xâm phạm đến quyền tự do của người khác và quyền lợi chung của cộng đồng xã hội.
Điểm lại những vụ án gây rối trật tự công cộng như vụ Cấn Thị Thêu, vụ 17 công dân xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, rồi vụ gây rối trật tự ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh, vụ gây rối ở Quảng Bình, nhiều chuyên gia pháp lý đều nhận định hầu hết các vụ gây rối trật tự công cộng do người dân thực hiện, loại trừ các vụ có sự kích động xúi dục của phần tử phản động, thì đa số đều có nguyên nhân từ sự nhận thức pháp luật của nhân dân còn thấp. Trong khi đó, việc phát hiện xử lý các hành vi vi phạm của người dân chưa được các cơ quan ban ngành theo dõi phát hiện và xử lý nghiêm minh ngay từ đầu. Công chứng viên Nguyễn Văn Hán, Văn phòng Công chứng Phúc Thọ, nêu quan điểm.
Do cái trình độ am hiểu pháp luật của dân là không biết, thì dân người ta cứ tưởng người ta nên người ta làm thế là được giải quyết. Tại sao còn sai phạm có rõ ràng, nhưng mà chính quyền địa phương và các cấp không xử lý sai phạm.
Cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền, chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, thì mỗi một công dân cũng phải tự tìm hiểu pháp luật để có được cách hành xử đúng mực. Nếu thấy quyền lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại thì cần khiếu nại kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết, chứ không thể sử dụng quyền tự do dân chủ, quyền khiếu nại để gây sức ép với các cơ quan nhà nước bằng các hành động vi phạm pháp luật như tổ chức tụ tập đông người la hét, căng băng rôn khẩu hiệu không đúng với nội dung khiếu nại, nằm ăn vạ ra đường gây ách tắc giao thông như một số người đã thực hiện vừa qua. Không thể lấy lý do chính quyền chưa giải quyết đáp ứng nguyện vọng của mình thì người dân có quyền dùng sức ép bằng những hành vi trái pháp luật. Việc sai không thể sửa bằng một việc sai khác. Vậy mỗi người dân hãy thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình trong hành lang pháp luật cho phép.
Tình yêu bao hoài vọng dài.
Tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức thông qua luật báo chí và luật này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Nhằm giúp các cơ quan tổ chức cá nhân trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động báo chí nắm được các quy định về quyền tự do báo chí cũng như quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, tổ chức và hoạt động báo chí, quyền và nghĩa vụ của cơ quan tổ chức cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí, quản lý nhà nước về báo chí, qua đó thực hiện nghiêm túc các quy định về hoạt động báo chí. Bắt đầu từ chương trình pháp luật và cuộc sống hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu nội dung của luật này. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Chương 1, những quy định chung, điều 1, phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, tổ chức và hoạt động báo chí, quyền và nghĩa vụ của cơ quan tổ chức cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí, quản lý nhà nước về báo chí. Điều 2, đối tượng áp dụng. Luật này áp dụng đối với cơ quan tổ chức cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 3, giải thích từ ngữ. Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. Báo chí là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội, thể hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng tạo, xuất bản định kỳ và phát hành truyền dẫn tới đông đảo công chúng thông qua các loại hình báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử. 2. Hoạt động báo chí là hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí, cung cấp thông tin và phản hồi thông tin cho báo chí, cải chính thông tin trên báo chí, xuất bản, in, phát hành báo in, truyền dẫn báo điện tử và truyền dẫn phát sóng báo nói, báo hình. 3. Báo in là loại hình báo chỉ sử dụng chữ viết, tranh, ảnh, thực hiện bằng phương tiện in để phát hành đến bạn đọc, gồm báo in, tạp chí in. 4. Báo nói là loại hình báo chí sử dụng tiếng nói, âm thanh, được truyền dẫn phát sóng trên các hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ khác nhau. 5. Báo hình là loại hình báo chí sử dụng hình ảnh là chủ yếu, kết hợp tiếng nói, âm thanh, chữ viết được truyền dẫn phát sóng trên các hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ khác nhau. 6. Báo điện tử là loại hình báo chí sử dụng chữ viết, hình ảnh, âm thanh được truyền dẫn trên môi trường mạng, gồm báo điện tử và tạp chí điện tử. 7. Tác phẩm báo chí là đơn vị cấu thành nhỏ nhất của sản phẩm báo chí, có nội dung độc lập và cấu tạo hoàn chỉnh, gồm tin bài được thể hiện bằng chữ viết, âm thanh hoặc hình ảnh. 8. Sản phẩm báo chí là ấn phẩm phụ chương của báo in, nội dung hoàn chỉnh của báo điện tử, bản tin thông tấn, kênh phát thanh, kênh truyền hình, chuyên trang của báo điện tử. 9. Bản tin thông tấn là sản phẩm báo chí xuất bản định kỳ của cơ quan thông tấn nhà nước, được thể hiện bằng chữ viết, tiếng nói, âm thanh, hình ảnh để truyền tải tin tức thời sự trong nước, thế giới hoặc thông tin có tính chất chuyên đề. 10. Chương trình phát thanh, chương trình truyền hình là tập hợp các tin bài trên báo nói, báo hình theo một chủ đề trong thời lượng nhất định, có dấu hiệu nhận biết mở đầu và kết thúc. 11. Kênh phát thanh, kênh truyền hình là sản phẩm báo chí, gồm các chương trình phát thanh, truyền hình được sắp xếp ổn định, liên tục, được phát sóng trong khung giờ nhất định và có dấu hiệu nhận biết. 12. Phụ chương là trang tăng thêm ngoài số trang quy định và được phát hành cùng số chính của báo in. 13. Trang chủ là trang thông tin hiển thị đầu tiên của báo điện tử, có địa chỉ tên miền quy định tại giấy phép hoạt động báo điện tử. 14. Chuyên trang của báo điện tử là trang thông tin về một chủ đề nhất định, phù hợp với tôn chỉ mục đích của báo điện tử, có tên miền cấp dưới của tên miền, đã được quy định tại giấy phép hoạt động báo điện tử. 15. Tạp chí điện tử là sản phẩm báo chí xuất bản định kỳ, đăng tin, bài có tính chất chuyên ngành, được truyền dẫn trên môi trường mạng. 16. Tạp chí khoa học là sản phẩm báo chí xuất bản định kỳ để công bố kết quả nghiên cứu khoa học, thông tin về hoạt động khoa học chuyên ngành. 17. Sản phẩm thông tin có tính chất báo chí là sản phẩm thông tin được thể hiện bằng các thể loại báo chí, được đăng trên bản tin, đặc san, trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 18. Bản tin là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí xuất bản định kỳ, sử dụng thể loại tin tức để thông tin về hoạt động nội bộ, hướng dẫn nghiệp vụ, kết quả nghiên cứu, ứng dụng, kết quả các cuộc hội thảo, hội nghị của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 19. Đặc san là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí xuất bản không định kỳ theo sự kiện chủ đề. 20. Trang thông tin điện tử tổng hợp là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở đăng đường dẫn truy cập tới nguồn tin báo chí hoặc trích dẫn nguyên văn chính xác nguồn tin báo chí theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí. 1. Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội, là cơ quan ngôn luận của cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, là diễn đàn của nhân dân. 2. Báo chí có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây. A. Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân. B. Tuyên truyền phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí. Góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ, xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. C. Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội, làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của nhân dân. D. Phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến, đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội. D. Góp phần giữ gìn sự trong sáng và phát triển của tiếng Việt, tiếng của các dân tộc thiểu số Việt Nam. E. Mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước và các dân tộc, tham gia vào sự nghiệp của nhân dân thế giới, vì hòa bình, độc lập dân tộc, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững. Điều 5. Chính sách của nhà nước về phát triển báo chí. 1. Có chiến lược quy hoạch phát triển và quản lý hệ thống báo chí. 2. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm trong các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nhân lực về chuyên môn nghiệp vụ và quản lý hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại cho các cơ quan báo chí. 3. Đặt hàng báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, thông tin đối ngoại, phục vụ thiếu niên nhi đồng, người khiếm thính, khiếm thị, đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới hải đảo và các nhiệm vụ trọng yếu khác phù hợp với từng giai đoạn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 4. Hỗ trợ cước vận chuyển báo chí phục vụ nhiệm vụ, đối tượng và địa bàn quy định tại khoản 3 điều này. Điều 6. Nội dung quản lý nhà nước về báo chí. 1. Xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển báo chí. 2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về báo chí, xây dựng chế độ chính sách về báo chí. 3. Tổ chức thông tin cho báo chí, quản lý thông tin của báo chí. 4. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, đạo đức, nghề nghiệp cho đội ngũ những người làm báo của các cơ quan báo chí và cán bộ quản lý báo chí. 5. tổ chức quản lý hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực báo chí. 6. Cấp thu hồi các loại giấy phép trong hoạt động báo chí và thẻ nhà báo. 7. Quản lý hợp tác quốc tế về báo chí, quản lý hoạt động của cơ quan báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài và hoạt động của báo chí nước ngoài tại Việt Nam. 8. Kiểm tra báo chí lưu chiểu, quản lý hệ thống lưu chiểu báo chí quốc gia. 9. Chỉ đạo thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê và công tác khen thưởng kỷ luật trong hoạt động báo chí. 10. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về báo chí.
Điều 7. Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về báo chí. 2. Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về báo chí. 3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý nhà nước về báo chí. 4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước về báo chí tại địa phương. Điều 8. Hội Nhà báo Việt Nam. 1. Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về hội. 2. Hội Nhà báo Việt Nam có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. A. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. B. Ban hành và tổ chức thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. C. Tham gia ý kiến xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển báo chí, văn bản quy phạm pháp luật về báo chí. D. Tham gia thẩm định sản phẩm báo chí khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. D. Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ báo chí cho hội viên. E. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước tuyên truyền phổ biến pháp luật về báo chí. G. Tham gia giám sát việc tuân theo pháp luật về báo chí, thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật. H. Tổ chức giải báo chí để tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí chất lượng cao, có hiệu quả xã hội tích cực.
Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm. 1. Đăng phát thông tin chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nội dung: A. Xuyên tạc, phỉ báng, phủ nhận chính quyền nhân dân. B. Bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. C. Gây chiến tranh tâm lý. 2. Đăng phát thông tin có nội dung: A. Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền nhân dân, với lực lượng vũ trang nhân dân, với tổ chức chính trị xã hội. B. Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. C. Gây chia rẽ người theo tôn giáo và người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với tổ chức chính trị xã hội, xúc phạm niềm tin tín ngưỡng tôn giáo. D. Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế. 3. Đăng phát thông tin có nội dung kích động chiến tranh nhằm chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 4. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc. 5. Tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật. 6. Thông tin cổ suý các hủ tục mê tín dị đoan, thông tin về những chuyện thần bí gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và sức khỏe của cộng đồng. 7. Kích động bạo lực, tuyên truyền lối sống đồi trụy, miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, hành vi tội ác, thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. 8. Thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân, quy kết tội danh khi chưa có bản án của tòa án. 9. Thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em. 10. In, phát hành, truyền dẫn, phát sóng sản phẩm báo chí, tác phẩm báo chí, nội dung thông tin trong tác phẩm báo chí đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, gỡ bỏ, tiêu hủy hoặc nội dung thông tin mà cơ quan báo chí đã có cải chính. 11. Cản trở việc in, phát hành, truyền dẫn, phát sóng sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí hợp pháp tới công chúng. 12. Đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự nhân phẩm của nhà báo, phóng viên, phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo, phóng viên hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật. 13. Đăng phát trên sản phẩm thông tin có tính chất báo chí, thông tin quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 của điều này. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Chương trình có sử dụng tin bài của trang tin điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam, báo Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài TTTH thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.